Tôi xin tuyên đọc lời Đức Chúa Trời trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 2 từ câu 2 từ câu 41 đến câu 47. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài, điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau với cách vui vẻ, thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Amen. Kính mời hội thánh an toàn.
Tình yêu được biểu lộ, Công vụ sứ đồ đoạn 2 từ câu 41 tới câu 47. Không biết bao nhiêu quý vị nhận ra được cái tấm hình chiếu lên trên đây. Được 3 người. À, cảm ơn Chúa, 4 người. Tấm hình này là được phụ nữ chụp hình vào sáng sớm khi đi dựng lên tại Galveston. Tôi thấy quá đẹp, thành ra phải post lên để nói về cái tình yêu được biểu lộ. Tình yêu thực sự rất là khó xác định hay là giải thích. Trên thực tế, hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay đều đánh giá bằng tình yêu qua sự lãng mạn, tình dục hoặc là một số cảm xúc. Tình yêu thật sâu sắc hơn thế, với nhiều hình thức. Ví dụ, tình yêu vợ chồng chỉ là một cái hình thức của tình yêu. Như vậy, người theo Chúa Jesus Christ, thì cái mạng lệnh của Chúa nói là phải yêu thương nhau. Thì cái điều này có ý nghĩa gì khi mà Chúa dạy nói, con cái Chúa hãy yêu thương nhau. Thì cái chương thứ 2, Công vụ sứ đồ đoạn 2, nhất là từ câu 41 tới câu 47, sáng tỏ để mà giải thích chúng ta hiểu được tình yêu mà các môn đồ Chúa Jesus Christ dành cho nhau trong cái lúc ban đầu như thế nào. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Jesus Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay thật là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con về tình yêu mà các môn đồ của Chúa Jesus Christ ban đầu dành cho nhau như thế nào, để chúng con có thể áp dụng được tình yêu này cho hội thánh ngày hôm nay. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi chọn lựa cái câu gốc để làm nền tảng để cho quý ông bà anh chị em trong tuần có tối thiểu có một câu Kinh Thánh để mà nhớ. Tại trong thơ Tín Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 18, hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Đây là cả một cái lẽ đạo, một cái nguyên tắc về tình yêu thương. Như vậy, tình yêu thương được biểu lộ phải như thế nào? Từ trong Công vụ sứ đồ đoạn 41 tới câu đoạn 2 câu 41 tới 47 thì dạy cho chúng ta ba điều. Cái nguyên tắc yêu thương là như thế nào, là cái gì, rồi cái thực tế của yêu thương chúng ta phải áp dụng như thế nào, nhưng cuối cùng rồi cái mục đích của yêu thương là cái gì. Nguyện Chúa có thể dùng lời của Ngài để quý ông bà anh chị em có thể hiểu được ba nguyên tắc này. Cái nguyên tắc đầu tiên là cái nguyên tắc yêu thương. Lời của Chúa chép: vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong người ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh, và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi sứ đồ. Như vậy, cái nguyên tắc của tình yêu là gì? Từ câu 41 tới câu 43. Tình yêu thương phát triển từ sự tôn kính cho Chúa Giêsu Christ. Rất là đơn giản. Như vậy làm sao để cái tình yêu thương đó có thể phát triển được qua cái sự tôn kính Chúa Giêsu Christ? Nó phải từ con cái Chúa. Thì lời của Chúa nhắc nhở họ đã chịu phép báp têm. Tôi cầu nguyện rằng tất cả con cái Chúa trong phòng nhóm này đều đã chịu lễ báp têm. Tại vì họ chịu lễ báp têm, trong khi mà phép báp têm chúng ta cũng hiểu rằng cái phép báp têm bằng nước thì không có cứu được. Nhưng đó là cái sự biểu tượng vô cùng quan trọng cho những gì mà Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta. Cái đây một tuần, hai tuần thì chúng ta có cái lễ báp têm và có giải thích trong cái bài giảng. Báp têm khi chúng ta dầm mình dưới nước là chúng ta chết đi con người cũ, và khi ra khỏi nước thì chúng ta trở nên một con người mới sống cho Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta để ý những người làm chịu phép báp têm, họ phép báp têm bởi vì họ vui mừng nhận. Khi họ nhận cái sứ điệp của Phi-a-rơ về Chúa Giêsu Christ, thì họ tin nhận Chúa Giêsu Christ. Thành ra họ rất là vui mừng để nhận cái sứ điệp đó. Và đây là cái hành động vâng phục Chúa Giêsu Christ. Bởi vì mang lệnh của Chúa phải chịu phép báp têm, họ vâng phục Chúa Giêsu Christ, thành ra họ chịu cái lễ báp têm. Và đồng thời chúng ta thấy họ có cái lòng kính sợ Chúa. Cái phép lạ và cái dấu hiệu của các sứ đồ đã mang lại sự kính sợ cho họ. Cái phép lạ đầu tiên hay là cái sự kỳ diệu và cái dấu hiệu dùng để chỉ các phép chữa lành bệnh. Chữa lành bệnh vào cái thời đó. Và cái phép lạ của Chúa qua cái sự cầu nguyện quý ông bà anh chị em vẫn còn hiện hành ngày hôm nay. Một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta bị ung thư cách đây 15 năm, cũng trong cái sự cầu nguyện tín nhận Chúa, cầu nguyện để nhờ cậy Chúa trong cái sự chữa lành đó, thì cũng qua cái sự chữa trị đó, nhưng rồi cái bệnh ung thư đó được hoàn toàn chữa lành, và 10 năm sau đây cũng chưa có trở lại. Đó là cái phép lạ. Thành ra tôi rất thích đi với những người đã nhận những cái phép lạ của sự chữa lành của Chúa, để khi mà đi thăm viếng, để rao giảng, để biết rằng quyền năng của Chúa có sự cầu nguyện vẫn còn tiếp tục. Và quý ông bà anh chị em đã từng nghe con cái Chúa làm chứng trở lại lúc mà nằm trong nhà thương, rất là đau đớn đủ thứ cả. Rồi trong lúc mà cầu nguyện như vậy thì giống như là có một cái bàn tay của thiên sứ đụng đến cái người đó và trở nên lành bệnh, và cả mấy năm rồi, 5 năm, 6 năm nay rồi vẫn còn khỏe khoắn. 70 mấy, 80 tuổi rồi mà vẫn còn đi thăm viếng với tôi một cách đều đặn, mà đôi khi tôi thấy còn khỏe hơn tôi nữa. Đó là cái sự chữa lành. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy những cái dấu kỳ hay là những cái phép lạ của Chúa đó, thì chúng ta phải có cái lòng tôn kính Chúa. Chúng ta phải yêu mến Đấng Christ, nhưng mà chúng ta phải kính sợ Ngài. Ai cũng có thể nói được tôi yêu Chúa Giêsu Christ, tôi yêu Chúa. Nhưng mà chúng ta có thật sự tôn kính hay là kính sợ Ngài hay không? Ví dụ, bao nhiêu quý ông bạn chị em biết lái xe? À, tôi biết lái xe. Khi mà tôi lái xe, quý vị thấy trên đường, cái tự nhiên tôi thấy cảnh sát, thì cái phản ứng đầu tiên của tôi làm cái gì? Hả? Tôi ngó xuống xem thử tôi có cái đồng hồ tốc độ, tôi có chạy hơn tốc độ hay không? Có pass cái speed limit hay không? Cái phản ứng tự nhiên của tôi. Rồi cái sợ đó, tại sao? Tại sao tự nhiên tôi có cái sợ như vậy? Thấy cái xe cảnh sát hay là trên freeway, cái mình ngó xuống coi thử có chạy hơn tốc độ hay không? Là tại vì tôi có cái nỗi sợ là bị cái thích kịch giấy phạt. Tại đôi khi chúng ta làm nguyên một ngày bị cái phạt cái thích kịch over speed limit đó, bay mất cái lương của ngày. Có thể nhiều hơn nữa. Cái đó là cái sợ. Nhưng mà cái sợ đó là cái sợ tôi nghĩ rằng là lành mạnh. Và cùng vậy Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa của chúng ta. Và chúng ta phải nghĩ rằng một ngày nào đó Chúa sẽ gọi chúng ta đến gặp Ngài, để chúng ta giải thích những cái việc chúng ta làm. Thành ra chúng ta yêu Chúa Giêsu Christ, chúng ta phải tôn kính và sợ Ngài, bởi vì cái sự sợ đó để gìn giữ chúng ta, để một ngày nào đó chúng ta không phải đứng trước mặt Chúa để giải thích tại sao con dạy. Cái đó là cái sợ lành mạnh. Và đồng thời chúng ta thấy yêu thương dựa vào lời dạy dỗ của Chúa Giêsu Christ. Họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Bên lòng như sứ đồ. Đó lý do tại sao quý ông bạn chị em mỗi tuần tới để chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta học hỏi lời của Chúa. để chúng ta có thể hiểu được lời Ngài, để giữ lời của Ngài. Tôi tạ ơn Chúa trong năm vừa qua, năm ban ca dẫn, quý vị ông bà biết có năm ban ca dẫn trong giờ tiếng Việt và đồng thời 2, 3, 4 ca dẫn trong giờ tiếng Anh không? Rất là tốt lành, tạ ơn Chúa. Đó là cái sự vâng lời, giữ lời dạy của sứ đồ theo lời Chúa, trong cái sự thờ phượng, trong cái sự sinh hoạt, trong cái sự thông công với nhau. Giữ bề lòng, giữ lời dạy sứ đồ, thành ra chúng ta có những cái sinh hoạt thông công, mình làm không có thấy mệt mỏi. Bởi vì lời của Chúa dạy phải có sự thông công, tại vì trở lại trong Kinh Thánh nói, bề lòng giữ lời dạy sứ đồ, thông công của anh em. Thành ra những cái buổi ăn trưa thông công mà năm ban phục vụ đó làm rất là tốt lành. Tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì họ bền lòng giữ lời dạy của sứ đồ. Có thể một số quý ông bà anh chị em là có thể trong tuần hay là mỗi ngày, đôi khi không có thì giờ ăn cơm chung với nhau. Thì phải sử dụng hội thánh chúng ta bất chước theo lời của Chúa, thông công của các anh em, có buổi trưa ăn cơm để thông công, nói chuyện tâm tình, nâng đỡ lẫn nhau. Thông công, điều này cũng có nghĩa là họ gặp nhau thường xuyên và họ thích gần gũi. Tại vì trong Hebrew đoạn 10, từ câu 24, câu 25, có nói, ai nấy hãy quay sắp nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bỏ nhau, hễ ngày nào anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng đấy. Trong cái sự thông công để mà nhắc nhở nhau. Thành ra khi mà quý ông bạn chị em trong cái giờ thờ phượng vắng mặt, hay là trong cái giờ thông công ăn uống với nhau, tôi đi vòng vòng, tôi thiếu, tôi nhớ ghê lắm. Bởi vì nó có một cái gì trống vắng trong đó, trong cái sự thông công. Rồi chúng ta cũng thấy có nói về vẻ bẻ bánh. Thì mỗi đầu tháng hội thánh chúng ta có cái tiệc thánh vào mỗi đầu tháng để mà nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau, thúc đẩy nhau để mà nhớ lại cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta như thế nào. Đó là cái sự nhắc nhở. Nhưng đồng thời cũng nói đến về cái thực tế của tình yêu thương. Lời của Chúa chép tiếp, phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản của mình phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng từng người. Lời của Chúa chép, cái thực tế yêu thương không phải là chỉ nói bằng lời không thôi, nhưng mà phải bằng hành động. Họ hiệp lại, chia sẻ mọi vật với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Cái điều này ở đây đó, thì quý ông bà anh chị em phải để ý rằng đây không phải là một cái cáo trạng. Không phải là một cái cáo trạng về tài sản cá nhân hay là cái doanh nghiệp tự do. Tại sao tôi có thể nói được điều này? Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc Công vụ Sứ đồ đến đoạn 5 câu 4, thì thấy Phi-e-rơ quơ mắng Anina với là Sapphira. Tại vì không phải là vì họ sở hữu tài sản hay là họ giữ lại một phần lợi nhuận, nhưng mà tại vì họ nói dối về cái điều đó. Họ nói dối về cái điều trong cái sự dâng hiến, thành ra họ bị phạt. Chứ không phải là vì cái tài sản cá nhân hay là tại vì họ bán cái tài sản của họ rồi họ giữ lại phần tiền họ bị phạt, không phải như vậy. Nhưng bởi vì họ dối với Đức Thánh Linh, cái dối đó, cái lie đó, thành ra họ bị phạt. Và đồng thời khi chúng ta đọc tới Công vụ Sứ đồ đoạn 16, câu 14, 15, có nói về người đàn bà Lydia là một người phụ nữ giàu có trong cái nghề buôn bán của họ. Thành ra Chúa không có cấm về vấn đề thương mại cá nhân, nhưng mà Chúa nhìn vào cái sự thành thật trong cái sự dâng hiến. Đó. Thành ra đừng có ai sau cái bài giảng này về nhà nói, tại vì Kinh Thánh nói, thành ra về nhà, bán cửa, bán xe, bán đủ thứ chuyện hết, rồi cái trở thành homeless. Không phải như vậy. Chúa nhìn cái sự dâng hiến bằng tấm lòng lúc đó. Và đồng thời quý ông bà, anh chị em biết rằng họ làm cái điều đó bởi vì có cái nhu cầu. Trong cái lúc đó, cái nhu cầu, quý ông bà anh chị em phải trở lại về trong lịch sử, những người tin Chúa đầu tiên này là những người Do Thái. Họ sống, đó, đến khi họ tin Chúa thì họ bị có những là đuổi ra khỏi nhà hội trong cái cộng đồng người Do Thái. Thành ra họ mất công ăn việc làm, họ bị bắt bớ, rồi họ đi đến một cái cộng đồng tin lành, mình có thể là những người theo Chúa Giêsu Christ. Thành ra họ được sự giúp đỡ trong cái công ăn việc làm, trong cái sự ăn uống vật chất đó để họ sống. Tại vì họ đuổi ra khỏi cái cộng đồng của họ đó. Thành ra họ có thể bị mất hết quyền hành, họ trở thành những người theo Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta để ý rằng chúng ta không phải trợ cấp cho sự lười biếng. Bởi vì lời của Chúa chép trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 3 câu 9 tới câu 11. Chúa nói rằng, khi từ câu 9, chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dinh, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em thì cũng rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Thành ra Phao-lô gửi lá thơ cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca lúc đó nói, chúng ta chăm sóc nhau, nhưng không phải trợ cấp cho sự lười biếng. Thành ra Chúa dạy cái bài học khôn ngoan trong đó. Trong cái khu vực của chúng tôi thì đôi khi có những người bị mất công ăn việc làm. Thì trong cái khu vực muốn giúp đỡ thì giúp đỡ bằng cách nào? Tại vì đôi khi chúng ta đưa tiền rồi cái hồi cái bị tùy thuộc, rồi đôi khi họ có thể có những cái tự ti mặc cảm trong đó. Thành ra cái nhà có cái sprinkler system thì tắt cái sprinkler system, gắn cái ống nước vô cho họ cầm, họ xịt nước tưới cỏ, rồi cái sau đó trả lương cho cái người đó, tức họ phải làm cái gì đó. Hoặc là có những nhà thay vì là tự cắt cỏ thì bây giờ thuê cái người đó tới để mà cắt cỏ, họ làm xong cái công việc đó rồi cái trả lương trong cái labor của họ, rồi một lúc nào đó cái người đó kiếm được lại công ăn việc làm. Đó là những cái cách hay là để cho cái người mà họ nhận cái sự trợ giúp đó không phải là vì lười biếng mà trở nên trở thành tự ti mặc cảm. Tôi cầu nguyện Chúa hội thánh chúng ta cũng vậy, khi giúp đỡ không phải bằng lời miệng lưỡi không thôi, nhưng bằng những cái phương cách để mà nâng đỡ cái người đó bằng làm một cái công việc gì đó, dù rằng đôi khi làm không có tốt lắm, nhưng mình cắn răng trả lương đi để mà giúp đỡ anh em mình, không có sao cả. Tại sao cái sự giúp đỡ là cái nhu cầu vật chất là quan trọng như vậy? Bởi vì đó là cái mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ. Trong 25 đoạn 25 Matthew đoạn 25 câu 31 tới câu 46, tôi chỉ đọc câu 35 36 mà thôi. Khi mà Chúa Giêsu dạy, vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách hạ lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Đó là những cái công việc thực tế để tỏ lộ tình yêu thương. Nhưng mà cái mục đích yêu thương là gì? Chúng ta thấy lời của Chúa chép tiếp. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Cái câu vô cùng quan trọng, họ tiếp tục gặp nhau một cách đều đặn. Ngày nào cũng vậy, chỉ cứ chăm chỉ đến đền thờ. Để quyết tôi tạ ơn Chúa, quý ông bà anh chị em, một tuần lần đến đền thờ. Ngày xưa thì mỗi ngày đến đền thờ. Tại đó chúng ta tạ ơn Chúa, mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta đến đền thờ. Còn ở nhà thì bẻ bánh chung với nhau, vui vẻ, thật thà với nhau. Thì tối thiểu hội thánh chúng ta cũng bất chước, nhưng mà một tuần một lần đến đền thờ cùng nhau thờ phượng Chúa, ăn uống thông công với nhau, tối thiểu một tuần lần. Nhưng mà cùng tạ ơn Chúa, trong hội thánh cũng có những cái nhóm nhỏ, trong tuần cũng có bẻ bánh chung với nhau một cách vui vẻ, thật thà, đọc kinh thánh, cầu nguyện cùng Chúa. Nhưng mà cái điểm quan trọng, cái tình yêu thương của họ lan rộng đến người khác trong cộng đồng, họ được đẹp lòng dân chúng. Trong cái thử nghiệm cái tháng vừa qua thì có cái cơn bão Harvey đó, các em English Ministry đã đi tới những cái cộng đồng dựng cái lều lên rồi phát nước giúp đỡ những người đó. Vậy quý vị thấy đôi khi kéo những cái wagon như vậy để mà giúp cái người trong xóm đó, họ không có nước uống. Cái đó là chúng ta tạ ơn Chúa để đẹp lòng dân chúng. Như vậy, cái mục đích yêu thương là cái tình yêu thương họ rang động đến người khác, họ được đẹp lòng dân chúng và hội thánh của Chúa được tiếp tục phát triển. Quý ông bà, anh chị em cũng biết như thế này. Các môn đệ của Chúa đã tự cư xử một cách gương mẫu, và cái điều này đạt đến cái sự tôn trọng của mọi người. Thành ra phải có những cái gương mẫu cá nhân của mình để rồi người ta thấy và người ta tôn trọng từ những người chung quanh. Và một điều nữa chúng ta cần phải nhớ, nếu mà mọi người ghét chúng ta thì chắc chắn họ ghét, tôi cầu nguyện Chúa, ghét vì cái lý do chính đáng. Tại vì không phải bất cứ cái bất hại hay là cái bức hại nào đều đem đến cái sự vinh quang cho Chúa Giêsu Christ chúng ta cả. Tại vì ngay cả trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4, câu 15-16, trong anh em, chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Tại vì đôi khi nhiều người bắt hại, nhưng mà tại vì họ làm những cái việc như vậy. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4, chép lại. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn. Ta hãy vì danh ấy mà ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều khi mà con cái Chúa đến trình bày với tôi bị khổ nạn, tôi bị bắt hại đó. Thì cái câu hỏi được đặt ra là họ ghét chúng ta với cái lý do có chính đáng hay không? Tại nếu mà chúng ta làm tầm bậy, người ta ghét, cái đó là chuyện đương nhiên. Thành ra có cầu nguyện Chúa cho người ta bớt ghét cũng được, tại mình phải bớt cái tầm bậy mình đi. Đó, tại vì lời của Chúa nói đó. Đó. Nhưng mà là con cái Chúa, chúng ta vì Chúa Giêsu Christ, thành ra chúng ta chịu khổ vì Chúa Giêsu Christ mà đôi khi chúng ta bị ganh ghét, thì cái đó là cái điều ghét lý do chính đáng, cái đó là tốt lành trước mặt Chúa. Và hội thánh của Chúa tiếp tục phát triển, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Để kết luận, nếu mà quý ngày xưa khi mà có đi học trường thần học, thì có một chàng thanh niên độc thân. Ông thầy đó, ông giảng, ông nói là cái tình yêu, cái tình yêu thương là rất là khó. Nó là you phải work hard, tức là phải làm việc rất là khổ nhọc thì mới được cái tình yêu thương đó. Thì cái chàng thanh niên độc thân này mới nói, lời của Chúa nói đó, là chúng ta có cái khả năng yêu thương. Bởi khi có Chúa đó, thì chúng ta có trái của Thánh Linh, bông trái của Thánh Linh, cái ân tứ của Thánh Linh. Điều đầu tiên ân tứ của Thánh Linh là gì? Yêu thương. Thành ra chúng ta có cái khả năng yêu thương. Cái ông thầy ông hỏi này, cậu có vợ chưa? Cậu có vợ chưa? Cái nói chưa. Vậy là chưa có hiểu được sự yêu thương. Tạ ơn Chúa vì điều này, khi mà quý ông bà, anh chị em có vợ, có chồng rồi đó, thì chúng ta mới tập tành cái sự yêu thương. Tại vì không có yêu cái người kế bên mình được đó, thì khoan nói chuyện yêu người ngoài, vô ích. Và Chúa cho cái khả năng yêu thương đó đó, thì Chúa nói phải yêu thương người lân cận mình là người gần nhất, chồng mình, vợ mình. Thì Chúa cho người vợ, người chồng để tập tành cái sự yêu thương đó. Thì lúc đó chúng ta mới thể đi ra ngoài rao báo tình yêu thiên thượng của Chúa chúng ta. Như vậy tình yêu được biểu lộ ba cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc yêu thương, những người được bắp tên thường xuyên đi đến hội thánh của Chúa, gia nhập trong cái hội thánh địa phương. Cái thực tế yêu thương là phải làm. Nói hồi người ta cũng không tin. Và cái mục đích yêu thương để những người chung quanh thấy được Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài, để vương quốc của Chúa được mở rộng, hội thánh của Chúa được lớn lên. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và đọc chung với tôi trong Dân thứ nhất, đoạn 3 câu 18. Và sau đó tôi sẽ cầu nguyện để chúng ta bắt đầu đại hội thường niên của hội thánh. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lời, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa rất là ngọt ngào dạy chúng con về cái thực tế của yêu thương và cái áp dụng của yêu thương. Con cầu nguyện rằng Chúa ở cùng hội thánh của Chúa và con cái của Ngài để có thể áp dụng được lời của Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục trong phần đại hội thường niên của hội thánh. Nguyện thần của Chúa ở cùng để chúng con có sự vui mừng khi chúng con đại hội thường niên của hội thánh. Chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và chúng con đầm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.